Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, từ chùa Giác Ngộ tôi kính gửi lời vấn an sức khỏe đến các quý Phật tử đang theo dõi trực tiếp. Đề tài tôi chia sẻ hôm nay là phản đối tuổi trẻ cười về tranh biếm họa Đức Phật và bài ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng. Chương trình như đã được thông báo vào 9 giờ tối hôm qua đó là 17 giờ 40 của ngày hôm nay sẽ được truyền trực tiếp, nhưng ngày hôm nay đó thì tôi bận Phật sự từ 5 giờ sáng và mới về đến chùa Giác Ngộ, cho nên là phần chương trình diễn ra muộn hơn chục phút. Kính mong quý vị theo dõi chương trình là hoan hỷ và thông cảm. Quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao tôi, một tu sĩ Phật giáo chủ trì chùa Giác Ngộ, lại phản đối tuổi trẻ cười, tờ báo mang lại tiếng cười cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước cũng như là nước ngoài trong rất nhiều thập niên qua. Để trả lời câu hỏi này đó, thì Phật giáo thường đưa ra thuyết nhân duyên, và do cái này có nên cái kia có, do cái này phát sinh nên cái kia phát sinh. Tương tự đối với chiều nghịch đó, do cái này không có nên cái kia không có, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Còn dân gian Việt Nam thì có câu không có lửa thì không có khói. Lửa và khói như là hiện tượng nối tiếp nhau, thậm chí là tương tác một cách rất là mật thiết. Thì từ ngày 23 tháng 9 năm 2020, cụ thể vào lúc 15:30, tuổi trẻ cười ấn bản online trên Facebook của tờ báo này đó có bài mang tựa đề ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả năm. Thì bài này chỉ có 2 đoạn, mỗi đoạn chỉ có 3,5 đến 4 câu. Sau đó là phần minh họa hình ảnh gồm có 3 hình. Họa sĩ minh họa là Ca Chô, không biết là tôi có phát âm đúng vì tiếng Việt này được viết không có bỏ dấu, cho nên không biết là âm phát như vậy có chuẩn hay không. Search trên Facebook thì tôi phát hiện ra đó, Ca Chô có tên gọi là Phan Hồng Đức. Không biết là Ca Chô Phan Hồng Đức này và tác giả của tranh biếm họa về Đức Phật trên tuổi trẻ cười 23 tháng 9 2020 là một người hay là 2 người. Ở ngay bên dưới của Facebook này đó thì có ghi 5 chữ nhảm nhí nhưng nghiêm túc. Thì thường 2 nội dung này nó khó đồng hành với nhau, hễ là nhảm nhí thì không thể là nghiêm túc được, mà hễ là nghiêm túc thì không thể nhảm nhí được. Nhưng mà họa sĩ này đó thì lại có cái chủ trương rất là lạ, vừa nhảm nhí mà vừa nghiêm túc. Thì điều đó cũng cho thấy rằng đó, nó cũng giống như chủ trương đó, là nước và lửa cùng tồn tại, tồn tại một cách đó là loại trừ lẫn nhau, chứ không thể là hai cái mà cùng tồn tại, đang khi là lửa với nước là nó khắc nhau, đối lập với nhau. Và về tính là bản chất đó, cái gì nghiêm túc cái đó không thể chấp nhận sự giảm nhí được. Thì trong cái biếm họa về Đức Phật đó, thì tôi thấy là tính nhảm nhí thể hiện rất là nhiều, và sự nghiêm túc hầu như là không có. Nhất là đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam ít nhất là thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Một số giả thuyết còn có thể chứng minh đạo Phật du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Thì ngoài cái việc tồn tại lâu đời nhất trong các tôn giáo, thì đạo Phật còn có lịch sử đồng hành với dân tộc trong việc quậy phức, bảo vệ đất nước trước nạn giặc ngoại xâm. Rồi trong thời hòa bình đó, thì đạo Phật góp phần phát triển đất nước về phương diện giáo dục, văn hóa, xã hội, kinh tế, tôn giáo và nhiều phương diện khác. Cho nên lấy hình ảnh Đức Phật làm đề tài để biếm họa thì chẳng những không thể hiện được tính nghiêm túc mà nó còn đào sâu vào trong cái tính nhảm nhí. Thì đối với một tác giả, dù là nhân vật nào đi nữa, thì cái việc tự mâu thuẫn giữa tính nghiêm túc và nhảm nhí có thể bỏ qua được. Nhưng khi một tờ báo lớn có tầm ảnh hưởng toàn quốc như là Tuổi Trẻ Cười, thì cái việc nhảm nhí đó dưới danh nghĩa là thể hiện cái tính nghiêm túc qua bài ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng đó, thì tôi cho rằng đó nó có một phần trách nhiệm rất lớn của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười. Và sau đây đó thì tôi kính mời quý tôn đức tăng ni, các vị Phật tử và tất cả những ai ở trong nước và nước ngoài quan tâm và theo dõi về đề tài này nóng ở trên mạng từ ngày 23 tháng 9 năm 2020, hãy nhìn trên màn ảnh để thấy được ba bức ảnh biếm họa của họa sĩ Phan Hồng Đức ca chôn. Thì qua ba bức ảnh biếm họa này đó, tôi xin đọc lời của họa sĩ. Trong bức thứ nhất thì cảnh đang được vẽ là Đức Phật được nhìn từ sau lưng ở trên cao xuống. Bên dưới đó thì có một tín đồ, và có lẽ đây là một thiếu nhi hay là thiếu niên đang quỳ mọp trước Đức Phật và có một lời cầu nguyện gồm có mấy chữ như sau: cầu trời Phật phù hộ con được bình an. Thì về bản chất đó, thì hình ảnh này nó nói về cái nguyện vọng rất là chính đáng của mỗi con người. Nhất là hiến pháp và luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người công dân. Và cái quyền tự do tín ngưỡng đó là có quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Cho nên mong cầu bản thân mình được bình an, đất nước được độc lập, hòa bình, thịnh vượng, phát triển, bền vững. Hoặc là như Bí thư Thành ủy Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân mong rằng là đến năm 2045 GDP đó của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đó có thể lên đến mấy chục ngàn Mỹ kim. Có thể là 25.000 Mỹ kim hay là 40.000 Mỹ kim hay là 60.000 Mỹ kim. Thì đó là những cái nguyện ước rất là chân thành. Và không có nguyện ước chân thành thì chúng ta khó có mục đích, mục tiêu cao quý để hướng tới. Bằng những phương pháp đúng, kỹ năng đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nữa chứ. Cho nên về bản chất thì ước nguyện chân thành cho bản thân mình, gia đình mình, rồi cộng đồng, quốc gia, rộng hơn nữa là toàn cầu, nhất là trong bối cảnh Covid hoành hành hiện nay, thì cái nguyện ước mong sao cho các nhà khoa học ngành y sớm thử nghiệm thành công giai đoạn 3 về vaccine, để theo đó có thể áp dụng rộng rãi, khống chế được sự lây lan và điều trị được Covid-19 ít nhất là vào cuối năm 2021. Thì tôi cho rằng đó, tất cả các quyền ước chân thành đó là rất đáng được trân trọng. Và người nào không có quyền ước chân thành thì khó có thể có được cái chí tín thủ cao quý. Như vậy, ở bức ảnh thứ nhất này đó, thì chúng ta thấy phản ánh cái thực tại ước nguyện mà mỗi người chúng ta cần phải có để làm động cơ nỗ lực phấn đấu đạt được ở trong tầm tay của mình. Vì đạo Phật chú trọng đó, hạnh phúc mà con người có đó, bây giờ và tại đây. Bức ảnh thứ hai thì họa sĩ ca chô Phan Học Đức nêu ra hình ảnh Đức Phật bán thân ở phương chính diện và có lời tự sự. Và trong cái ngữ cảnh này chỉ có một hình Đức Phật duy nhất xuất hiện thôi. Chúng ta có thể hiểu rằng tác giả muốn ám chỉ đó là lời nói của Đức Phật hay là lời nhắn gửi của Đức Phật. Ôi bạn ơi, thời buổi nào rồi? Thì chúng ta thấy là tác giả tự nhét vào trong miệng Đức Phật những câu nói mà trong lịch sử 45 năm truyền bá chân lý, đạo đức, thiền định, trí tuệ, nói theo Phật giáo Nam truyền, hay 49 năm truyền bá chân lý, nói theo Phật giáo Bắc truyền, chưa bao giờ có. Thì tôi cho rằng là đây là một cái câu nói rất giảm nhí mà họa sĩ ca chô Phan Hồng Đức đã đưa ra. Nhưng mà rất tiếc á, ban biên tập của Tuổi Trẻ Cười lại chấp nhận sự nhảm nhí đó trở thành như là một cái tiêu chí của nghiêm túc. Cái đó là điều rất là đáng trách. Bây giờ nếu đặt cái câu độc thoại của Đức Phật hồi đáp lại cái nguyện ước chân thành, cầu nguyện chân thành của một sĩ tử đang trong cái kỳ thi, hay là một con người chân thành với cái nguyện ước về đời sống hiện tại và tương lai được bình an, thì chúng ta thấy rằng đó là lời thoại nhảm nhí của họa sĩ, và nói rộng hơn nữa là của Tuổi Trẻ Cười đó, như là tát một gáo nước lạnh băng giá vào trong cái thiện chí và nguyện ước của người được nêu ra trong câu chuyện giảm nhí này. Ôi bạn ơi, thời buổi nào rồi? Cái câu này đó, đặt ở trong ngữ cảnh này có thể được hiểu thứ nhất là gì? Này cậu bé à, có lẽ là bạn đang sống trong một cái thời nào xa xưa, một cái thời quá khứ nào đó. Còn thời hiện tại này không có cầu nguyện nữa, không cần phải ước nguyện nữa, không cần phải mong đợi gì nữa hết á. Nếu nội dung nhảm nhí đó được ban biên tập Tuổi Trẻ Cười xem đó là nghiêm túc đó, thì tôi cho rằng đó, nhận thức của ban biên tập là có vấn đề. Đất nước chúng ta kể từ khi độc lập vào năm 1945 ở miền Bắc, đến năm 1975 thì thống nhất giang sơn và một mối. Thì trong suốt nhiều thập niên qua đó, cái chủ trương mà đất nước chúng ta đưa ra là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Và điều đó được nêu ra trong cái tiêu đề hành chính của các nhà bản: độc lập, tự do, hạnh phúc. Mặc dầu trong cái tiêu đề độc lập, tự do, hạnh phúc không có cái câu nào là cầu nguyện cho con, cho tôi, cho gia đình tôi, cho cộng đồng tôi, cho đất nước tôi, nhưng về bản chất chúng ta hiểu đó là một nguyện ước rất là chân thành. Rất là chân thành. Do đó không có nguyện chân thành thì chúng ta khó có thể có phấn đấu một cách có bài bản để đạt được và biến ước mơ trở thành một hiện thực. Tình huống hai, có thể tác giả Và ban biên tập của Tuổi Trẻ Cười cho rằng á, cái lời thoại đó đó không phải là của Đức Phật, mà là của một người nào đó đang chứng kiến cái sự cầu nguyện của một cậu bé này, cho nên mới buông lời phê phán cậu bé đó. Ý đó là bạn lỗi thời quá, thời này là thời hiện đại, cần gì phải cầu nguyện nữa, cần gì phải mong muốn những điều tốt lành nữa. Tôi cho rằng đó là lối sống rất là thực dụng, rất chủ quan, và ở một phương diện nào đó rất cao ngạo, cốc cần hết tất cả mọi giá trị cao quý. Nếu chúng ta không có cái tâm ước nguyện trở thành bác sĩ thì khó có thể trở thành bác sĩ. Và chính phủ Việt Nam chúng ta đó luôn luôn đặt ra cái chỉ tiêu làm thế nào để phấn đấu giữ được cái đẳng cấp tăng trưởng GDP từ 6,9 lên đến 7,2%. Và nếu trong vòng 3 thập niên tới chúng ta giữ được đẳng cấp này thì tôi tin rằng là chủ trương của Bộ Chính trị Việt Nam sẽ đạt được trong tầm tay, đó là thu nhập quân bình của người Việt Nam có thể lên đến 30.000 Mỹ Kim hay là 35.000 Mỹ Kim. Thì đó là một cái ước nguyện mang tính viễn kiến, và ở một chương mực nào đó các ước nguyện viễn kiến đó đó cần phải được thực hiện bằng các phương pháp rất là cụ thể. Nhưng mà trước khi biến những ước mơ trở thành hiện thực đó, thì chúng ta càng phải có ước mơ đúng, ít nhất là ước mơ chân thành. Trong cái câu cầu trời Phật phù hộ con được bình an, đây là một cái nguyện ước rất là khiêm tốn quý vị. Bình an chính là an ổn bản thân mình, rồi không bị bệnh tật, không bị những cái nghịch duyên và những cái trở ngại. Đó đâu phải là một cái ước muốn gì đó quá to lớn, như là muốn làm vua, muốn làm quan, muốn làm tỷ phú, muốn làm bá chủ toàn cầu đó. Chỉ mong ước được bình an không mà cũng bị phê phán là sao. Mặc dù luật pháp Việt Nam cho phép mỗi người được quyền tự do biểu đạt ý tưởng, nhưng các biểu đạt ý tưởng tự do của chúng ta đừng nên chà đạp vào cái quyền ước chân thành được bình an của mỗi con người. Đó là lý do mà tôi đã nói từ cái ban đầu á, toàn bộ cái bài ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng và tranh biếm họa có liên hệ Đức Phật đó là giảm nhí. Mặc dù tác giả của tranh biếm họa này chủ trương rằng là giảm nhí nhưng nghiêm túc, nhưng tôi cho rằng đó, trong cái sự giảm nhí này đó không thể nào có một khái niệm nghiêm túc, đừng nói chỉ là nội dung nghiêm túc. Thời quá khứ hàng triệu năm về trước, hoặc gần hơn là thời quá khứ 4.000 năm lịch sử của Việt Nam, cho đến bây giờ thời hiện tại, hay là vài nghìn năm lịch sử, hay là hàng nghìn năm lịch sử ở trong tương lai, thì cái ước muốn cầu được bình an đó vẫn là nguyện ước rất là chân thành của mỗi con người cần phải được trân trọng. Nếu các bạn không thể tặng thêm một cái năng lực tích cực cho ước muốn đó được chấp cánh cho thành hiện thực, thì các bạn đừng bằng bất cứ một động cơ nào, nguyên do gì mà làm cho ước muốn đó trở nên cục hứng. Ước muốn này nó quá đơn giản mà, quá chân thành, quá khiêm tốn. Mà chúng ta đó chỉ tặng cho cái ước muốn đó trở thành một hiện thực bằng một cái lời chúc nguyện không, mà mình cũng còn gọi là tiết kiệm, bỏn sẻn và không sẵn lòng mở lòng như thế, thì cuộc đời này nó sẽ như thế nào? Đó là cái thái độ vô cảm, thờ ơ trước những cái ước nguyện chân thành của con người. Cái phê phán đó tôi chưa biết rằng là tác giả và ban biên tập Tuổi Trẻ Cười đã muốn ám chỉ rằng cái cậu bé có quyền ước đó là đang sống một cái buổi nào, cái thời nào lạc hậu lắm. Thực ra đó, các ước muốn chân thành thì thời quá khứ, thời hiện tại, thời tương lai nó cũng đều như thế thôi. Chúng ta không thể thiếu các ước muốn chân thành nếu chúng ta muốn có tiến bộ. Bức ảnh thứ ba có ba lời thoại của hai người, trong đó có chàng trai cầu nguyện và có một người mặc áo khác với cái chàng trai này đối thoại với nhau. Và Đức Phật thì ngồi trên tòa cao trong tư thế hoa sen trọn phần, nhìn xuống hai cậu bé đang tâm sự và trao đổi. Lời thoại thứ nhất của một người không phải là người cầu nguyện trong hai bức ảnh như trên: cài áp đi chùa cho đỡ phải đi tận đây. Ý muốn nói rằng là hãy cài cái áp đi chùa online, thì lúc đó đó những người cầu nguyện không cần thiết phải đi đến tận chùa để cầu nguyện Đức Phật. Thì cái lời thoại hồi đáp lại của cậu bé cầu nguyện là gì? Tiện thế, tức là rất là thuận lợi, cậu ấy sẽ khỏi phải đi đến chùa nữa, cậu ấy có thể cầu nguyện online trên cái app thôi. Và hồi đáp lại thì cái người thuyết phục cài app nói như thế này: nạp 50.000 được phù hộ cả tháng luôn. Tôi cho rằng đây là cái câu thoại nhảm nhí nhất, tồi tệ nhất trong tất cả các sự nhảm nhí, đã phá về cái giá trị của những cái lời cầu nguyện chân chính cần có của con người. Và trong cái ngữ cảnh của sự đối thoại này đó, tôi không tìm thấy bất cứ một sự nghiêm túc nào như chủ trương của họa sĩ Phan Hồng Đức ca chôn trên tuổi kẻ cười. Để thấy cái sự nhảm nhí đáng lên án của tuổi trẻ cười thì tôi kính mời quý Tôn Đức Tăng Ni, các quý Phật tử và những người quan tâm đó, hãy cùng tìm hiểu về cái app mà tuổi trẻ cười đó đã phản ánh có thật sự là như nội dung của tờ báo đã đưa ra hay không. Thì trước khi nói về phần này đó thì tôi xin đọc nguyên văn của báo Tuổi Trẻ Cười đăng vào lúc 15:50 ngày 23 tháng 9 năm 2020. Vài năm trước, dân tình xôn xao khi xuất hiện website lễ chùa online, thì nay việc đi chùa đã được đưa lên app. Khi cài ứng dụng này, mọi người có thể đến viếng thắp nhang rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, người dùng có thể nạp tiền vào app để được phù hộ. Với mức nạp 20.000 đồng, thí chủ sẽ được phù hộ trong một ngày. Nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao. Hiện app này có hơn 5.000 lượt tải về và hàng trăm đánh giá trên Google Play. Thì đó là hai đoạn mà tôi cho rằng là nội dung cũng như là cách thức diễn đạt rất là nhảm nhí, nó chống lại sự nghiêm túc, và đã làm cho những người quý mến nền văn hóa Phật giáo cũng như là những đóng góp của nền minh triết Phật giáo cho dân tộc Việt Nam suốt 2.000 năm qua đó cảm thấy rất bất bình vì cái sự thiếu nghiêm túc của tác giả cũng như là sự thiếu nghiêm túc của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười. Tôi đã kiểm tra trên phần app này thì thấy là cũng dĩ nhiên là có một số app khác nhau, nhưng mà nói về app lễ chùa online đó thì nó chỉ có một cái app mang tên đó là Viếng Chùa Online. App này đó ra đời đó cách đây cũng đã vài năm. Thì cách đây khoảng 2 năm đó thì có khoảng 5 tờ báo đến phỏng vấn tôi về cái quan điểm Phật giáo đối với đi chùa online. Thì tôi rất là tán dương người đã tạo ra app này, là bởi vì đó có rất nhiều người do bản chất công việc và khoảng cách địa dư từ nhà của mình đến một cái ngôi chùa ở những nơi mà cái điều kiện đó, về giao thông đó không được thuận lợi, cho nên đó, họ không còn cách nào khác đó, là thay thế cái việc đi đến chùa trực tiếp bằng việc lễ chùa online. App Viếng Chùa Online được Tuổi Trẻ Cười đề cập đó, được cập nhật lần cuối cùng vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Công ty chủ trương cho app này đó là công ty Hỏa Long. Vào thời điểm ngày 23 tháng 9 năm 2020 đó, thì theo Tuổi Trẻ Cười đó, app có hơn 5.000 lượt cài đặt. Và đến ngày hôm nay, vào thời điểm này đó, thì đã có hơn 10.000 lượt cài đặt rồi. Như vậy, ở một chừng mực nào đó, đó thì công ty Hỏa Long sẽ rất là vui khi cái sự nhảm nhí của Tuổi Trẻ Cười đó đã làm cho app này đó được người ta đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Chỉ trong vòng có 4 ngày thôi, tăng thêm 5.000 lượt cài đặt đó. Lý do tại sao có sự tăng trưởng như thế là bởi vì nội dung nghiêm túc của nó. Ngược lại, cái tính nhảm nhí hoàn toàn của họa sĩ Phan Hồng Đức cũng như là ban biên tập của Trẻ Cười, thì hai cái này nó đối lập nhau hoàn toàn. Tôi có in ra về giới thiệu của Viếng Chùa Online, app được đề cập bởi Tuổi Trẻ Cười. Thì trong cái phần giới thiệu này đó, thì chúng ta thấy đó là có hình Đức Phật đang ngồi trên tòa sen. Rồi sau đó đó, nó có chùa miền Bắc, chùa miền Trung, chùa miền Nam. Và bên dưới thì có cái hình là chùa Bồ Cột làm tiêu biểu. Sau đó đó thì có cái hình là Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi một cái hình chùa miền Trung, rồi một cái hình là Phật Thích Ca. Như vậy là nó có tất cả là 4 cái màn ảnh giới thiệu Phật, rồi chùa, rồi cũng như là phong cách thờ phượng rất là ấn tượng. Và nếu mà cho ta bấm thêm cái nút next đó thì có thể có thêm những hình ảnh khác xuất hiện để chúng ta có thể thấy được cái sự phong phú của việc thờ phượng trong các chùa ở ba miền vốn có những cái điểm tương đồng và dị biệt. Và đây cũng là cách để giới thiệu giúp cho cộng đồng mạng hiểu về văn hóa Phật giáo, văn hóa chùa. Tôi xin trích một cái đoạn giới thiệu của app Viếng Chùa Online mà theo tôi đó là thể hiện tính nghiêm túc rất là lớn, đối lập là hoàn toàn và vượt lên trên sự nhảm nhí của bài viết ở trên Tuổi Trẻ Cười. Hôm nay rằm nhưng trời lại bảo, hôm nay là bạn đi làm về khuya nhưng vẫn muốn tụng kinh niệm Phật, dâng hương cho Phật. Bạn đau ốm không thể rời nhà để lên chùa dâng hương lễ Phật. Với ứng dụng Viếng Chùa Online của chúng tôi, phần nào giúp cho bạn cảm giác được không gian thờ Phật, giúp bạn dâng hương niệm Phật ngay trên chính chiếc điện thoại của mình. Ứng dụng Viếng Chùa Online có các chức năng nổi bật như phân chia hệ thống thờ các vị Phật, các vị tôn giả theo vùng miền để người dùng có thể dễ dàng viếng khấn nguyện, hỗ trợ thắp hương cho Phật cầu nguyện, tịnh tâm khấn vái theo tiếng tụng niệm về Phật, giao diện thờ tự trang nghiêm. Đó là phần giới thiệu rất nghiêm túc rất ngắn gọn của app viếng chùa online. Và tôi đã nỗ lực tìm kiếm trên app này bất cứ cái chỗ nào có ghi chú với nạp 20.000 đồng thì sẽ được phù hộ trong một ngày, nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng, như tuổi trẻ cười đã phản ánh. Như vậy khi đọc đến đoạn này và đối chiếu ở trên app đó, thì chúng ta thấy là tuổi trẻ cười đó quả thật đang làm một công việc rất là nhảm nhí, tức là nêu ra những điều có thật. Mà trong truyền thông á, điều quan trọng nhất là truyền thông sự thật, đó là đạo đức trong truyền thông. Một trong 5 điều đạo đức của Phật tử tại gia được Đức Phật Thích Ca giảng dạy, đó là nói những điều có sự thật, nói những lời mang lại hòa hợp và đoàn kết, nói những nội dung thể hiện tính lịch sự và văn hóa, và nói những điều thật sự có ích và giá trị. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta thấy là tuổi trẻ cười ngày 23 tháng 9 năm 2020 đã phản ánh hoàn toàn trái ngược với cái app viết chùa online. Và điều đó đó, nó đã xúc phạm đến công ty chủ trương, đó là công ty Hỏa Long. Thế là dựng lên một cái câu chuyện quá thật, fake news. Mà trong thời đại truyền thông kỹ thuật số 4.0 này đó, mọi thứ đều có thể kiểm chứng được chỉ trong vòng vài phút thôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cái tính nhảm nhí về việc đặt ra một cái câu chuyện không có thật đối với cái app ví chùa online, lại gán ghép cho cái app này đó rằng đó là nạp 20.000 đồng đó, thì thí chủ được phù hộ một ngày, nạp 50.000 đồng đó, thì thí chủ được phù hộ một tháng. Về phương diện pháp lý, nếu công ty Hỏa Long làm đơn thưa kiện tác giả Phan Hồng Đức Ca Cho và ban biên tập tuổi trẻ cười thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Và ghi luật pháp Việt Nam á, rất là nghiêm túc. Đó chưa nói đến những cái quy định về tội phạm không gian mạng. Và trong thời gian qua thì một số tờ báo đã bị phạt bởi những thông tin thiếu sự thật, cũng là một cái tiếng chuông cảnh báo cho chúng ta rằng đó, việc tin vào báo chí, dầu đó là báo chí chính thống, 100% cũng là sự cần phải xem xét lại. Nhất là cái tính nhảm nhí của tuổi trẻ cười trong vấn đề phản ánh về cái app viết chùa online này là hoàn toàn không đúng sự thật. Cho nên đó, ban biên tập của tuổi trẻ cười có thể bị rắc rối nếu công ty Hỏa Long đó khởi đơn kiện tòa soạn tuổi trẻ cười. Còn việc đó như thế nào đó, có diễn ra hay không đó, nó thuộc về cái quan hệ giữa hai bên thôi. Thế vậy thì trong cái lời giới thiệu này đó, chúng ta thấy là công ty Hỏa Long đưa ra 3 tình huống cụ thể làm tiền đề để thúc đẩy họ thành lập ra cái app viết chùa online thôi. Thứ nhất, hôm nay ngày rằm hay là ngày mùng 1, nhưng mà bên ngoài nó có giông to bão lớn, cho nên cái việc đi đến chùa trực tiếp ấy, có thể gặp những khó khăn nhất định. Đó là những tình huống bất khả kháng. Chứ còn nếu không có giông to bão lớn thì 1 triệu Phật tử hay là 70 triệu Phật tử cũng muốn đi đến chùa thôi. Thế vì đó là một cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu văn hóa, thức ăn tinh thần không thể thiếu. Nó vừa mang lại giá trị trị liệu các nỗi khổ niềm đau đó cho con người đó mà. Tình huống 2, hôm nay bạn đi làm về khuya nhưng muốn niệm Phật tụng kinh dâng hương cho Phật. Đi về khuya thì các chùa đóng cửa chân rồi. Phần lớn các chùa đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Như là các chùa ở tại miền Nam, từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau. Còn một số chùa ở miền Bắc có thể đóng cửa sớm hơn. Thì cái văn hóa đóng cửa chùa nó lệ thuộc vào cái quy định của từng ngôi chùa. cũng như là pháp môn tu học ở trong từng ngôi chùa. Bây giờ mình đi làm ca đêm hoặc là đi làm về muộn, rồi cái thời điểm đó rất muốn lên chùa dâng hương lễ Phật, tụng kinh bái sám, nhưng mà chùa đóng cửa là sao thực hiện được? Thì lúc đó không còn cách nào khác, thay vì mất cơ hội trải nghiệm đời sống tinh thần trong ngày hôm đó, thì người chủ trương viết chùa online đã tạo ra một điều kiện cho các bạn được viếng Phật online, tụng kinh online, sinh hoạt online, vân vân. Thì đó là một điều rất là cao quý. Tình huống thứ ba, bạn đang đau ốm, không thể rời nhà để lên chùa dâng hương lễ Phật. Thế nên là tình huống bất khả kháng mà. Rất muốn lên chùa nhưng mà bây giờ đang bị đau, đi không được. Thì lúc đó đó chúng ta có thể nhờ con cháu mở app này lên trên iPad hay là laptop, desktop, v.v. Nói chung là trong cái hệ Android là có thể xem được. Thì lúc đó các bạn sẽ có cái cảm giác là mình được một cái sức mạnh tinh thần để vượt qua được các nỗi khổ niềm đau đang xảy ra trên thân của chúng ta. Thì đây là một phần trị liệu tâm lý rất là tích cực. Tức là trong bệnh tật, trong hoạn nạn, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất đi cái niềm tự tin rằng là mình sẽ được khôi phục, mình sẽ được vượt qua, mình sẽ thành công trong nỗ lực vượt qua đã. Đánh mất đi cái niềm tin đó thì chúng ta đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống ngay trong cái thời điểm đó với cái bối cảnh đó. Tôi cho rằng là công ty thành lập ra app ví chùa online đưa ra ba tình huống rất là thỏa đáng. Đó là lý do mà 2 năm trước khi trả lời phỏng vấn là tôi tán dương những người đã trực tiếp chủ trương ví chùa online. Người ta đưa ra rất là tình huống, và trong các tình huống này đó, nó là cái những tình huống bất đắc dĩ, không có sự lựa chọn tốt hơn, cho nên đành phải viếng chùa online. Còn nếu như các bạn có điều kiện tốt hơn, có thể đi trực tiếp, đi vào cái giờ hành chánh, đi vào thời điểm mà chùa chưa đóng cửa chùa, để tham dự trực tiếp, thì giá trị lợi ích về phương diện trị liệu bao giờ cũng cao hơn là viếng chùa online. Điều đó là điều chắc chắn. Là trong thời gian đất nước Việt Nam cùng với toàn cầu phòng chống Covid-19 thì app viếng chùa online lại trở nên có tác dụng hơn. Thì trong thời gian qua đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm Hòa thượng Chủ tịch, Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký đã ban hành các văn bản hướng dẫn cho quý Tôn Đức Tăng Ni chủ trì hơn 18.000 mấy trăm ngôi chùa tại 63 tỉnh thành. Hãy tổ chức các chương trình tu học online, trong đó có lễ Phật Đản online, lễ Vu Lan Báo Hiếu online. Bởi vì nhu cầu đó là nhu cầu không thể thiếu mà. Thì dù chúng ta tôn trọng chủ trương của chính phủ để bảo vệ sức khỏe và mạng sống của mình cũng như của cộng đồng, nhưng chúng ta không thể thiếu vấn đề thức ăn tinh thần, đó là sinh hoạt tâm linh. Cho nên giáo hội đã nhắc nhở các trụ trì hướng dẫn các Phật tử theo dõi các chương trình tu học online. Còn khi mà lệnh tháo dỡ phòng chống giãn cách xã hội do Covid gây ra, thì giáo hội khích lệ tất cả các trụ trì khuyên và mời gọi quý Phật tử quay trở về chùa để sinh hoạt tiếp tục chứ. Bởi vì sinh hoạt online không thể nào có giá trị tương đương 100% so với sinh hoạt trực tiếp tại hiện trường. Ở đây đó là ngôi chùa, vì trong chùa nó có không gian thiêng liêng, rồi có các bậc thầy tâm linh, có bạn đồng tu, có những cái hỗ trợ rất là tích cực. Như Việt Nam chúng ta có câu đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt. Đất thì của chính phủ, chùa đó là của nhân dân. Ở các ngôi làng, xã, phường nơi ngôi chùa được xây dựng và thành lập. Nhưng mà phong cảnh của chùa phải là phong cảnh bụt, đó là phong cảnh giác gọn, phong cảnh tỉnh thức, vốn là những hệ giá trị rất quan trọng của đời sống tinh thần mà con người cần có trong đời. Vì con người không chỉ sống bằng các giá trị vật chất. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cái giá trị tinh thần đôi lúc nó còn cao hơn, có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với giá trị vật chất, mặc dù vật chất là không thể thiếu. Thế như vậy, người chủ trương áp quý chùa online đã điều ra ít nhất là 3 lý do bất khả kháng. Và không bao giờ họ xúi dục một cách nhảm nhí rằng đó là mỗi người phải tự bỏ hết cái cơ hội đi đến chùa, chỉ cần đó là bỏ tiền vô 20.000 để được viếng chùa online trong một ngày, được phụ hộ một ngày, rồi bỏ ra 50.000 để được viếng chùa online và phụ hộ online đến một tháng, như cái cách giảm nhí của tuổi trẻ cười đâu. Đó là cái sự khác nhau rất là căn bản giữa tính nghiêm túc của áp viếng chùa online và cái sự nhảm nhí của tuổi trẻ cười. Chúng ta thấy sự đối lập này là như là trời và vực, ánh sáng và bóng đêm. Đó là điều rất là đáng tiếc. Lẽ ra một cơ quan báo chí lớn như tuổi trẻ cười đó phải giáo dục những cái sự nghiêm túc, chứ không phải là ngầm kêu gọi người ta từ bỏ đi chùa, phản ánh một cách rất là tiêu cực và sai lầm ý nghĩa của việc đi chùa, ý nghĩa của những cầu nguyện chân chính. Về quan điểm cá nhân tôi, nếu một công ty nào đó hay một cá nhân nào đó lập ra một cái app, và trong cái app đó có những cái hoạt động tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lễ Phật, nghe thuyết pháp, và app đó có kêu gọi người ta đóng góp cái nguồn kinh phí bằng cái sự tự nguyện đi nữa, thì điều đó cũng là hợp pháp mà. Đâu phải bắt buộc lắm, người ta kêu gọi bằng sự hợp pháp, và ai cảm thông được, đánh giá cao được cái giá trị của những cái app đó, ta hưởng ứng bằng cách là ta đóng góp tiền vào, đó là cũng chuyện bình thường, không vi phạm luật pháp Việt Nam. Như chúng ta thấy Wikipedia, Bách Khoa Online bằng nhiều ngôn ngữ luôn luôn có cái bột và vận động donation, cái đóng góp. Các hoạt động cao quý cũng cần có sự đóng góp để giá trị công ích và ý nghĩa của nó đó được lan rộng. Thì các hoạt động của chính phủ chúng ta cũng kêu gọi mọi tổ chức, đoàn thể, xã hội, dân sự và tôn giáo hưởng ứng mà. Chẳng hạn như là hưởng ứng vào các hoạt động nhân đạo và từ thiện. Rồi trong giai đoạn phòng chống Covid, mặc dù chính phủ chúng ta đủ sức để lo từ A đến Z cho người dân, nhưng mà chính phủ vẫn kêu gọi các hội đoàn, tổ chức, tôn giáo, dân sự, xã hội, tức là những tổ chức phi chính phủ, hưởng ứng cái chương trình phòng chống Covid-19 của chính phủ. Thế điều đó là rất là được trân trọng thôi, và quý trọng cái lời kêu gọi đó. Biết bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu cá nhân tăng ni Phật tử đã góp phần giúp cho công cuộc phòng chống Covid của Việt Nam đạt được cái đẳng cấp toàn cầu. Và qua cái việc phòng chống Covid thành công tại Việt Nam, cái nhìn của thế giới, ít nhất là tại 214 quốc gia và lãnh thổ nó bị ảnh hưởng trực tiếp của Covid-19 này đó, thay đổi một cách tích cực hơn về đất nước con người Việt Nam. Và nhất là người ta sẽ đánh giá cao về cái giá trị, cũng như là những cái sự tiến bộ rất là vượt trội của ngành y tế Việt Nam. Thì chính phủ vận động và hưởng ứng đóng góp như thế thì có gì là sai đâu, hoàn toàn là đúng, phù hợp với luật pháp. Do đó nếu một cái ác nào người ta tạo ra bằng chất xám những cái giá trị lợi ích công cộng trong những cái tình huống mà người ta không thể có một sự lựa chọn, đành phải ở nhà, như là không muốn mất cái giá trị đời sống tinh lần, cho nên ta vẫn đi chùa lại, thì cái việc có kêu gọi như thế cũng là hợp pháp thôi, không có gì là xấu, phải lên án. Vấn đề chúng ta đặt ra là tại sao tuổi trẻ cười lại dựng lên một câu chuyện không có thật, đó là nạp 20.000 thì được phù hộ một ngày, nạp 50.000 vào trong cái app này đó thì được phù hộ một tháng. Rồi thông qua cái việc dựng ra câu chuyện không có thật đó để phê phán một cách gọi là gián tiếp về Phật giáo, vì lấy Đức Phật ra làm đối tượng để châm biếm, để bỡn cợt, để cười đùa, cái đó mà gọi là nghiêm túc là sao là nghiêm túc được. Cho nên đó, dầu họa sĩ này chủ trương nhảm nhí như nghiêm túc trên Facebook của anh ta, tôi vẫn cho rằng đó là một cái sự quỷ biện thôi, không thể chấp nhận được. Huống hồ đó là ban biên tập lại chấp nhận cái sự quỷ biện nhảm nhí đó để đưa lên như thành một sự nghiêm túc, đã làm thương tổn tình cảm tôn giáo thiêng liêng của vài chục triệu người Việt Nam trên đất nước Việt Nam này. Và đây không phải là lần đầu tiên tuổi trẻ cười xúc phạm đến cái tính thiêng liêng của Đức Phật nhé. Tôi nhớ không lầm vào năm 91 hay năm 92, khi đó tôi còn là tăng sinh của trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở được đặt tại chùa Vĩnh Diêm, thì tuổi trẻ đó có đăng một cái loạt hình biếm họa ba thầy trò đường tăng selfie set. Thì lúc đó thì các đài truyền hình Việt Nam chiếu phim Tây Du Ký rất là nhiều, và trải qua mấy thập niên rồi thì đến những cái mùa hè đó thì các đài truyền hình vẫn tiếp tục chiếu phim Tây Du Ký, vì nó trở thành là một cái phương tiện giải trí mà tuổi trẻ rất là thích. Tức là hai mươi mấy năm trước thì tuổi trẻ cũng đã xúc phạm đến cái tính thiêng liêng của Đức Phật và thiêng liêng của Phật giáo qua việc gọi là hư cấu lên cái câu chuyện đường Tam Tạng Nguyền Trang, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới đang xem phim xét tập thể, phản ánh về cái hiện tượng xem phim xét là điều đáng rất là tôn trọng. Tại sao lại lấy hình ảnh của Phật giáo mà không phải là tôn giáo khác? Cộng đồng Phật giáo trong mấy ngày qua gọi điện thoại hỏi nhiều về lãnh đạo Phật giáo, trong đó có tôi, tại sao tuổi trẻ cười không lấy hình ảnh đấng thiêng liêng, tức là Thiên Chúa của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi hay là bất cứ một tôn giáo nào, mà là chỉ lấy hình ảnh Đức Phật thôi? Thì tôi chỉ trả lời đơn giản thế này: vì đạo Phật từ bi quá cho nên đó, những người lợi dụng vào sự nhảm nhí nhân danh tính nghiêm túc đã châm biếm đạo Phật, châm biếm Đức Phật, châm biếm những người có những cái cầu nguyện chân chính là mong con được bình an và nhiều cái nguyện ước chân quý cao quý khác. Chứ nếu như mà họ mà làm châm biếm tương tự nha, đối với đạo Hồi đó, thì cả cái ban biên tập hay là cái tòa soạn tuổi trẻ cười có thể là bị rắc rối đó. Như chúng ta thấy cái vụ châm biếm ở Pháp đó, cách đây vài năm đó, về lãnh đạo thiêng liêng nhất của đạo Hồi đó, thì chúng ta biết thấy là biết bao nhiêu cái chuyện kéo theo sau đó của cộng đồng đạo Hồi, không phải ở chỉ ở trên nước Pháp mà trên toàn cầu. Còn cộng đồng Phật giáo chúng ta là quá từ bi, từ bi đến độ đó là nhiều người lợi dụng vào cái tính từ bi đó để xúc phạm đạo Phật một cách có chủ ý. Ở đây tôi không cho rằng đây là một sự tình cờ đó, hay là sự giới hạn về kiến thức đó, mà nhất là dựng lên một cái câu chuyện không có thật. Tôi không biết là ngoài cái app viếng chùa online mà tôi vừa đọc cho quý vị xem, quý vị nghe, thì không còn có cái app nào đó mà tuổi trẻ cười này nêu ra hay không. Và trong cái app đó có thật sự là người chủ trương đó vận động người sử dụng app viếng chùa online đóng 20.000 thì phù hộ được một ngày, đóng 50.000 thì phù hộ được một tháng hay không? Nếu có thì tôi rất mong ban biên tập Tuổi Trẻ Cười trong thời gian sớm nhất có thể công bố cái đó, ít nhất là trên cái Facebook của Tuổi Trẻ Cười, để giải đáp các thắc mắc một cách nghiêm túc của cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài. Còn nếu như không thể chứng minh được rằng có bất cứ một cái app nào về đi chùa online, gọi là dặn ông người ta đóng góp 20.000 để được phù hộ một ngày, 50.000 được một tháng, thì tôi đề nghị ban biên tập Tuổi Trẻ Cười phải nghiêm túc tháo dỡ, xóa cái bài đó đi và gửi lời xin lỗi một cách chân thành đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Đây không phải là cái trò đùa nữa, không phải là cái câu chuyện giảm nhí được. Liên hệ đến tôn giáo, chúng ta phải đề cao đến tính nghiêm túc cao nhất có thể. Ban biên tập có thể không theo tôn giáo, và họa sĩ Phan Hồng Đức Ca Chô có thể đi theo một tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo. Đó là cái quyền thiêng liêng được luật pháp Việt Nam bảo hộ. Chúng tôi với tư cách là một tu sĩ tôn trọng cái quyền tự do theo tôn giáo và tự do không theo tôn giáo, tự do có tín ngưỡng và tự do không có tín ngưỡng của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười và của họa sĩ Phan Hồng Đức như luật pháp Việt Nam đã bảo hộ. Nhưng đừng vì cái quyền tự do đó mà chúng ta là gây thương tổn đến niềm tin, cái sự thiêng liêng cao quý của cộng đồng Phật tử dành cho Đức Phật Thích Ca, một bậc tuệ giác, một bậc thầy có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau, được Liên Hợp Quốc thừa nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, qua việc kêu gọi tất cả các nhân viên và lãnh đạo của Liên Hợp Quốc ở tại New York và các trụ sở khu vực vào tháng 5 dương lịch mỗi năm phải trọng thể tổ chức kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng của Đức Phật, đó là sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập niết bàn của Phật Thích Ca. Và từ năm 2000 đến giờ đó thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 20 lần rồi. Cộng đồng Phật giáo thế giới hưởng ứng theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc đã tổ chức thành công 16 lần. Và Việt Nam chúng ta được vinh dự to lớn tổ chức 3 lần. Thứ nhất vào năm 2008, thứ hai vào năm 2014 và thứ ba vào năm 2019. Và cả 3 lần tổ chức tại Việt Nam đó thì cái quy mô về các phái đoàn và thành viên quốc tế tham dự, cũng như là các cái sự kiện văn hóa, rồi hội thảo về học thuật và những cái sự kiện khác đó, chắc chắn là vượt trội hơn cộng đồng Phật giáo Thái Lan tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là đánh giá của cộng đồng Phật giáo thế giới khi có cơ hội tham dự Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong 3 lần qua. Như vậy, đang khi Liên Hiệp Quốc mà lãnh đạo thuộc nhiều tôn giáo khác nhau ca ngợi các giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại và các thông điệp rất là cao quý, thì Tuổi Trẻ Cười lại dựng lên một cái câu chuyện rất nhảm nhí: ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng. Tôi rất mong ban biên tập hãy sớm trả lời trong thời gian sớm nhất, có thể vào ngày mai, ngày mốt, vì chậm ngày nào đó thì nó gây ra cái sự tổn thất về niềm tin của quần chúng dành cho là Tuổi Trẻ Cười. Và điều đó nó cũng phản ánh cái tính nhảm nhí trong việc nghiêm túc ghi nhận cái sai sót của mình và xin lỗi một cái công khai đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mặc dầu Tuổi Trẻ Cười không nêu cụ thể tên áp và đi chùa online là app nào, và tôi cũng đã nỗ lực tìm kiếm các app ở trên hệ thống app của Android, tôi chỉ phát hiện ra app ví chùa online có nội dung phù hợp với những gì được báo Tuổi Trẻ Cười đưa ra thôi. Cho nên những điều tôi nói ở đây là tôi cũng là đang đặt cái giả định thôi, Đó là cái app được Tuổi Trẻ Cười đề cập đó. Còn nếu như có một cái app nào đó không phải là cái app mà tôi vừa nêu, trong cái app đó lại có yêu cầu người ta đóng góp 20.000 hay 50.000, thì tôi chân thành xin lỗi ban biên tập Tuổi Trẻ Cười. Và tôi vẫn đề nghị ban biên tập Tuổi Trẻ Cười đó phải ghi rất rõ phản ánh cái app cụ thể đó. Nhưng mà vấn đề đặt ra là gì? Ở trong bài báo do Tuổi Trẻ Cười đăng ở trên Facebook Tuổi Trẻ Cười hoàn toàn không nêu. Không nêu. Và làm như vậy đó như là một cái sự xúi dục người ta không nên đi chùa nữa. Bởi vì cái lời thoại hai chữ rất đơn giản, tiện thế, của cậu bé đang cầu nguyện ở hình thứ nhất thể hiện ra một cái nội dung gì? Tôi sẽ không đi chùa nữa. Còn cái app này rất là tiện lợi, tôi chỉ tốn 20.000 nạp vào trong app là tôi có thể được phù hộ một ngày, và tôi sẽ được phù hộ một tháng nếu tôi nạp vào 50.000. Thì đây là một cái sự xúi dục quần chúng không nên đi chùa. Nếu đây là cái ác ý của ban biên tập, bắt đầu từ cái ác ý của họa sĩ Phan Hồng Đức Ca Chô, thì đây là cái điều nhảm nhí nhất, đáng lên án và cần phải khắc phục một cách nghiêm túc. Các bạn có thể không phải là Phật giáo, các bạn được quyền không đến chùa, quyền tự do không theo tôn giáo của các bạn được tất cả cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới trân trọng. Nhưng các bạn đừng vì cái quyền tự do ngôn luận mà các bạn lại xúi dục quần chúng không nên đi chùa. Bây giờ cái sự dẫn dắt của ba bức hình này là gì? Các bạn có thể là quỷ biện rằng là tôi đang phản ánh cái app này, chứ tôi không có nói về cái việc là kêu gọi quần chúng không đi chùa. Nhưng phản ánh cái app này, app đó nó có nói như thế hay không? Nếu cái app đó không nói như thế thì cái lý giải của các bạn chỉ là một sự quỷ biện thôi, không thể biện hộ được. Tôi xin lặp lại cái nội dung hình thứ nhất. Cậu bé quỳ mọp ở dưới sàn nhà, ở đây có thể là chánh điện một ngôi chùa nào đó, thể hiện một cái lời cầu như thế này: cầu trời Phật phù hộ con được bình an. Và cái hình thứ ba, cậu bé này sau khi được gọi là mà mời gọi cài áp đi chùa đó, thì cậu bé phát biểu ra tiện thế, tức là cậu bé đồng tình. Và cái đồng tình đó được hiểu là gì? Kéo theo về sau đó không đi chùa nữa, từ bỏ chùa. Như vậy dụng ý của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười có phải là xúi dục quần chúng, kêu gọi quần chúng không nên đi chùa hay không? Nếu đó là cái câu trả lời thì các bạn đã vi phạm vào hiến pháp Việt Nam, cái quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của công dân Việt Nam. Tôi rất mong ban biên tập và họa sĩ Phan Hồng Đức Ca Chô hãy trả lời một cách nghiêm túc bằng chân bản về cái dụng ý ở trong cái ba bức ảnh biếm họa này. Thông thường á, tranh biếm họa phản ánh các mặt xấu, mặt trái, mặt tiêu cực của cuộc sống một cách gián tiếp. Đối tượng và sự vật được sử dụng để biếm họa đó có thể đa dạng và phong phú vì những lý do khác nhau. Như Tây Du Ký của cô Thừa Ân phản ánh về cái thể chế quân chủ cổ đại tại Trung Quốc hối lộ, và thực thể chủ trương cái sự hối lộ đó là những người nằm ở cái vai trò chốt buôn chức. Thì để phản ánh phương diện này, Ngô Thừa Ân đã mượn hình ảnh của Đức Phật Thích Ca là người chủ mưu, rồi A La Hán Ca Diếp và A Nan là người thực hiện. Do vì thầy trò được tăng không chịu hối lộ bằng cái bát vàng do vua Đường tặng trong lúc là vượt biên sáng đạo, cho nên Phật tổ Như Lai trong câu chuyện của Ngô Thừa Ân đã trao cho những quyển kinh không có chữ, đưa cho ba thầy trò này về gần đến nửa đường đó, phát hiện ra mới quay trở lại. Thì là phản ánh Đức Phật than phiền Đức Phật. Như một thức là tố giác Đức Phật, thì Đức Phật bất thường chẳng rằng Ngài chính là người chủ mưu và chủ trương điều đó. Thế đây chúng ta biết là do vì bối cảnh của thời đại quân chủ ở tại Trung Quốc, mà nếu là phản ánh trực tiếp như thế đó, người ta xem đó là cái tội khi quân, thậm chí có thể chu di tam tộc. Thì bây giờ mượn hình ảnh của các tôn giáo thì ta thấy là chỉ có đạo Phật là từ bi nhất thôi, và đem hình ảnh Đức Phật ra những cái câu chuyện chủ mưu hối lộ lên đó thì được an toàn đối với những người chủ trương. Mà cái thông điệp phản ánh về cái sự hối lộ, nạn tham nhũng làm tan hoang đất nước đó, thì nó dễ dàng đạt được cái sự an toàn. Cho đó là một hình thức biếm họa, một hình thức biếm mà. Trong cái bối cảnh đó, mặc dù đứng từ góc độ thiên liêng của đạo Phật là không thể chấp nhận được, nhưng mà nó đã trở thành một cái câu chuyện và đã được dựng thành phim ảnh. Cho nên vào năm 1990 đó, tôi có phản ánh một bài viết kết thúc của Tây Du Ký, sự chống lại đạo đức. Tôi có phản ánh đến cái câu chuyện này về cái nguyên tắc hư cấu ở trong câu chuyện không thể chấp nhận được rằng Đức Phật là một người chủ mưu tham nhũng. Đa khi Đức Phật á, từ bỏ cơ hội làm vua, từ bỏ cơ hội hưởng thụ, có được tất cả, mà từ bỏ tất cả để trở thành một bậc giác ngộ giải thoát, mang lại lợi lạc hạnh phúc cho dân sinh. Cho nên là nguyên tắc hư cấu trong văn học á, thì cũng phải tôn trọng cái tính thiêng liêng và mỹ cảm tôn giáo, chứ không thể muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà đó là cái câu chuyện quá khứ rồi. Chứ đằng này đó, thì ban biên tập Tuổi Trẻ Cười trong cái thời hiện đại này lại lấy Đức Phật ra làm đối tượng để biếm vẽ, mà cái thông điệp ẩn ý đằng sau đối với tôi là một là độc giả lâu năm của Tuổi Trẻ Cười, tôi thấy cái điều này không thể chấp nhận được, vì nó mang cái dụng ý xúi dục quần chúng từ bỏ chùa chiền, không đến chùa. Đặc biệt cái app viết chùa lại đã đặt ra ba tình huống rất là bất khả kháng, do vì dòng to bão lớn, do vì đi làm về quá khuya mà chùa đã đóng cửa, do vì bệnh tật không thể tự thân đến chùa được, cho nên phải viếng chùa lại. Còn đằng này đó, trong cái ngữ cảnh này đó, cậu bé này đang khỏe mạnh, ước muốn rất là chân thành, muốn được phù hộ mình bình an thôi, nhưng mà bị xúi dục đó là đừng nên đi chùa nữa, đóng đốp 20.000 hoặc 50.000 là quá thuận lợi, không đi chùa nữa. Dụng ý của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười qua ảnh biếm họa này là xúc phạm một cách nghiêm trọng đến Đức Phật Thích Ca, đến Phật giáo Việt Nam, đến với mấy chục triệu người Việt Nam trên toàn nước Việt Nam. Điều đó là không thể chấp nhận được. Và đây là cái điều nhảm nhí nhất, mặc dù tác giả của trang biếm họa này có cái chủ trương là nhảm nhí nhưng nghiêm túc, tôi chẳng thấy một sự nghiêm túc nào. Tôi rất mong ban biên tập Tuổi Trẻ Cười và tác giả Phan Hồng Đức này hãy nghiêm túc nhận ra cái sai lầm của mình để xin lỗi cộng đồng Phật giáo trong thời gian sớm nhất có thể. Sau đây tôi xin trích là một vài nhận xét trên Facebook của tôi khi tôi viết thông báo vào 9 giờ tối hôm qua. Lẽ ra là tối hôm qua là tôi muốn chia sẻ về chủ đề này, nhưng vì quá khuya cho nên để tối hôm nay nó thuận lợi hơn. Nhận xét của Phật tử Hoa Tâm ở Đà Lạt: đã từ lâu tôi không hề biết Tuổi Trẻ Cười đang tồn tại, vì nội dung trong đó toàn là những câu chuyện sàm nhảm, vô duyên và thị phi. Dù có chọt lét cười cũng không thể nổi. Bây giờ hết đề tài lại đặt chuyện thấp kém để phỉ báng Đức Phật, gửi công văn khiếu đại lên tổng biên tập xem anh chấp bu này trả lời thế nào. Đọc xong xem cả ban biên tập có cười nổi hay không. Thì đây là một cái phản ánh mang tính xây dựng, và đề nghị cộng đồng Phật tử đó hãy gỡ các khiếu đại lên ban biên tập để mong ban biên tập trả lời. Còn nếu như 30 tập tuổi trẻ cười không trả lời đó, thì chúng ta có thể gỡ lên sở dân, sở thông tin và truyền thông, sở văn hóa và các cơ quan cao hơn nữa để buộc tuổi trẻ cười phải trả lời chính thức và phải công khai xin lỗi cộng đồng Phật giáo về sự xúc phạm Đức Phật. Nhận xét của Phật tử Ngọc Hạnh: chúng ta có thể phê phán những thành phần lợi dụng đạo Phật để trục lợi, nhưng xin đừng đem Đức Phật ra làm trò cười. Dù là thời buổi nào chăng nữa, Đức Phật không vì tiền cúng của các tín đồ mà phù hộ cho họ được bình an, hay là phù hộ cho họ được cái này hay cái nọ. Nếu ban biên tập và tuổi trẻ rồi chưa hiểu về đạo Phật thì ít nhất cũng nên đọc cái câu giảng xét này. Đức Phật nổi tiếng là người từ bi, không phân biệt đối tượng. Và cái lòng từ bi của Ngài được sánh ví như là vùng mặt trời, với chức năng là chiếu soi. Bất luận ở dưới vật thế dương đó là con người hay các loài động vật hay là thảo mộc, mặt trời vẫn chiếu soi 24/24, 365 trên một năm, chứ không hề có sự gián đoạn. Còn đứng từ góc độ quang học của chúng ta trên quả địa cầu, chúng ta thấy có ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối thôi. Còn bản thân mặt trời thì chưa bao giờ là ngừng cái sự chiếu soi của nó. Cho nên xúc phạm Đức Phật là một sai lầm lớn. Không chỉ phản ánh là cái sự thiếu nghiêm túc, cái sự giảm nhí, mà còn đó là một sự trịch thượng. Nhận xét của Phật tử Phạm Minh Nguyệt: chỉ cá biệt một số người không hiểu đạo Phật nên còn mê tín cầu sinh. Phật không dạy làm như thế, nhưng mà báo tuổi trẻ cười này đang chế nhạo đạo Phật. Tôi khuyên tuổi trẻ cười nên dừng lại. Tiếp cận đạo Phật từ góc độ tín ngưỡng đó, thì các quy ước chân thành đó được tán dương. Và quy ước chân thành nó khác với mê tín dị đoan nha. Một trong 37 yếu tố giác ngộ được Đức Phật chủ trương trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa là dục như ý túc. Dục là ước nguyện. Ước nguyện này nó mang tính trung tính. Như ý tức là mãn nguyện, như ý tức là đạt được cái nguyện ước của mình. Túc là đầy đủ. Như vậy theo Đức Phật á, những nguyện ước chân thành sẽ trở thành nguồn động lực thúc đẩy chúng ta đi tới phía trước, vượt qua các khó khăn để biến ước mơ trở thành hiện thực. Người mà không có ước nguyện thì không thể có chí tiến thủ. Người không có chí tiến thủ thì không thể có nỗ lực đúng. Người không có nỗ lực đúng thì không thể có thành công. Có đi thì có tới, có tìm thì có thấy, có nỗ lực đúng thì có kết quả. Do đó ước nguyện đúng như cậu bé trong câu chuyện cầu Phật phù hộ con được bình an thì có gì đâu mà là xấu xa đâu mà phải phê phán. Thế nên không có gì là mê tín cả. Nhận xét của Phật tử Minh Thâm: có ba điều tự tạo vạ miệng và gây nghiệp mà không kiêng nên phạm tội, gọi là tối kỵ, không được mạo phạm. Thứ nhất, những điều riêng tư cá nhân của người khác. Thứ hai, tôn giáo và tín ngưỡng. Thứ ba, nguồn gốc dân tộc và quốc gia. Tác giả trên tuổi trẻ cười đã phạm vào điều đại kỵ mà người xưa gồm các bậc thánh khuyên họ không bao giờ không nên mạo phạm. Tức là ý muốn nói là mạo phạm tôn giáo và sao đạo Phật á, là không nên tin, cho nên mới khích lệ người ta, xúi dụ người ta là không nên đi chùa đó, chỉ cần nạp tiền vô để được phù hộ thôi. Phản ánh của Phật tử Trần Thị Ngọc Ánh: thiệt là khổ, hồi xưa mình coi tuổi trẻ cười rất thâm thí, sâu sắc bao nhiêu, bây giờ thời nay thì thấy cười không nổi với những bài biếm họa Đức Phật như vậy. Làm ơn đừng mang Đức Phật cũng như bất kỳ đấng tối cao nào làm biếm họa để đùa giỡn. Đây là lời kêu gọi rất là chân thành, và tôi mong ban biên tập Chủ Trái Cười đừng bao giờ xem đây là lời ước nguyện giảm nhí nhé. Đó là một lời rất nghiêm túc, một lời cảnh báo. Phản ánh của Phật tử Ngô Xuân Thấm: ngộ thật, không hiểu vì sao nhiều người miệng nói ra là chống chiến tranh, yêu hòa bình, tuyên bố là tốt bụng, nhân từ, trung thực vì cộng đồng, nhưng lại có các hành vi, lời nói chống phá đạo Phật. Đạo nuôi dưỡng và phát triển tâm từ bi, trí tuệ, xây dựng hòa bình, bình an cho mọi người và muôn loài. Tôi cũng không hiểu tại sao khi chấp nhận điều vô lý đó, người ta lại tự hào cho mình lại có cái quyền phê phán Đức Phật. Họ có quyền hay là lọt bẫy? Họ không thấy sự vô lý mà ngộ nhận rằng mình là người sáng suốt, thật là đáng trách. Thì trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy như sau: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng đáng chí ngu. Rất mong ban biên tập và tác giả của bài Châm biếm Đức Phật đó hãy suy gẫm lời Phật dạy điều trên một cách nghiêm túc. Nhận xét của Phật tử Phạm Tình: các tôn giáo khác ngoài đạo Phật, tuổi trẻ cười không dám nói, không dám đụng đến. Thấy đạo Phật hiền quá nên họ mang ra châm biếm, đúng ra trang báo lá cải. Sự suy đồi xuống cấp của một trang báo quá rõ ràng. Đây là một hệ thống xuống cấp. Thì phản ánh này đó cũng không trách được, bởi vì người ta xúc phạm đến Đức Phật, bậc thầy của nhân loại, của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc tôn trọng và tán dương. Mà đem ra bỡn cợt như thế thì làm sao chấp nhận được. Góp ý của Sơ Linh Vũ: tuổi trẻ cười viết bài này vừa nhạt, vừa có sự chế nhiễu không hề nhẹ đối với Đức Phật và đạo Phật. Đạo Phật và Phật tử chân chính không bao giờ chấp nhận như vậy. Nếu ban biên tập vẫn bảo thủ quan điểm của mình, cho rằng làm như thế là không xúc phạm đạo Phật, không cần phải xóa bài và xin lỗi, thì các bạn cũng nên nhớ đạo Phật và Phật tử chân chính không bao giờ chấp nhận như vậy. Còn cái quyền lựa chọn là ở các bạn. Nhận xét của Phật tử Nguyễn Xuân Hoa: ở Pháp có một tờ tòa soạn báo đăng tranh biếm họa lãnh đạo của Hồi giáo. Ở Việt Nam lại có một tòa soạn đăng tranh biếm họa Phật giáo. Cả hai điều này là không thể chấp nhận được. Thì tác giả nhận xét này đó đã nêu ra thái độ mà họa sĩ Phan Hồng Đức Ca Chô cũng như là ban biên tập của Tôi Trẻ Cười biếm nhẽ đạo Phật đó, cũng chẳng khác nào như là cái người biếm nhẽ ngài Mohammed của đạo Hồi giáo ở tại Đức Pháp này. Và nếu ở Đức Pháp người ta nổi lại một cái phong trào đó là bài xích và chống cái tờ báo đó đến độ là họ phải xin lỗi, thì tại Việt Nam nếu ban biên tập không ngỏ lời xin lỗi công khai thì tôi đoán rằng là trong thời gian vài ngày tới thôi sẽ có nhiều việc mà ban biên tập phải giải quyết rất là phức tạp. Đừng để cho vấn đề đơn giản trở thành phức tạp. Thì đó là một vài nhận xét, thời gian thì không còn nhiều để đọc các nhận xét về tính nhảm nhí của bài báo và hình biếm họa mang tựa đề ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng. Thì mong quý vị có thể vào trong Facebook Thích Nhật Từ cũng như là các diễn đàn của Phật giáo, trong đó có báo Giác Ngộ. Trước khi tôi chia sẻ về đề tài này đó, thì khoảng vào lúc 6 giờ thì phải, thì báo Giác Ngộ cũng đã có một cái diễn đàn phản ánh về cái tính nhảm nhí của bài báo trên là Tuổi Trẻ Cười. Kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử, tôi vừa phân tích một cách rất là vắn tắt 4 nội dung chính. Xin đúc kết lại. Nội dung 1 đó là đọc nội dung lời thoại của ba hình biếm họa và nội dung hai đoạn của bài ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng. Thứ hai đó là tôi giới thiệu bao quát về app viếng chùa online mà theo tôi đây là app bị Tuổi Trẻ Cười đề cập đến. Thì rõ ràng trong cái app này không hề có vận động nạp 20.000 hay 50.000 như phản ánh của báo Tuổi Trẻ Cười. Rồi nếu như báo Tuổi Trẻ Cười là phản ánh một cái app nào đó thì mong trả lời cho cộng đồng Phật giáo trên toàn quốc đó là app nào, không thể nói chung chung được. Nội dung thứ ba là tôi phân tích cái dụng ý rất là xấu mang tính giảm nhí của họa sĩ Phan Hồng Đức Ca Chô và ban biên tập Tuổi Trẻ Cười đã khéo léo xúi dục quần chúng từ bỏ việc đến chùa trực tiếp, và cái lời thoại tiện thế của cậu bé đang cầu nguyện khi được mời gọi nạp tiền để được phù hộ một tháng. Là khi cái app viếng chùa là như tôi đã phân tích, cái thiện chí của công ty Quả Long là rất đáng được trân trọng. Ba tình huống đưa ra là bất khả kháng, cho nên nó đành phải đi chùa online. Còn bình thường á, không phải tình huống khả kháng đó thì tại sao chúng ta không nên đi chùa? Đó là cái quyền tự do thiêng liêng được luật pháp Việt Nam bảo hộ mà. Cho nên bất cứ người nào vi phạm vào cái quyền thiêng liêng đó là vi phạm hiến pháp Việt Nam, luật pháp Việt Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. Và điều thứ tư đó là nếu báo Tuổi Trẻ Cười phản ánh áp viếng chùa online thì tôi rất mong công ty Quả Long hãy lên tiếng trong thời gian sớm nhất có thể, vì công ty Quả Long đang bị gọi là du khống, hoàn toàn không có vận động nạp tiền nhưng mà lại bị báo giác báo Tuổi Trẻ Cười phản ánh là nạp tiền, tức là dựng lên một câu chuyện có thật. Và song song đó tôi đã trích ra một vài nhận xét tiêu biểu thôi vì không có nhiều thời gian, phản ánh về thái độ làm việc rất nhảm nhí và thiếu nghiêm túc của tác giả bài viết này, cũng như là sự hời hợt của ban biên tập, dù đó là chỉ là sơ suất. Và tôi rất mong trong tinh thần xây dựng và đoàn kết, ban biên tập Tuổi Trẻ Cười hãy sớm xóa bài viết và ba bức ảnh biếm họa xúi dục người ta bỏ chùa, thế vào đó là lời xin lỗi công khai theo đúng luật báo chí của Việt Nam. Đã đến lúc mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước không nên lặng thinh nữa. Và lúc này tôi cũng rất là mong các quý Phật tử bằng các phương tiện cá nhân của mình hãy gỡ về ban biên tập Tuổi Trẻ Cười, cũng như ban biên tập báo Tuổi Trẻ và các cơ quan quản lý báo chí như là Sở Văn hóa, rồi Sở Thông tin Truyền thông, rồi ban tôn giáo thành phố, ban tôn giáo chính phủ, cũng như những cơ quan quản lý khác, để buộc ban biên tập Tuổi Trẻ Cười đó phải lên tiếng công khai về vấn đề này, chứ không thể gọi là mặc nhiên rồi bỏ qua. Và trong tương lai đó, bất cứ tờ báo nào ở trong nước nếu có các hiện tượng tương tự xúc phạm đến Đức Phật Thích Ca, đến Đức Đạo Phật, rồi đến cộng đồng Phật giáo, thì rất mong chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử hãy góp ý xây dựng một cách chân thành kịp thời, để hiện tượng lễ dụng vào lòng từ bi vô chấp của cộng đồng Phật giáo người ta là tiếp tục xúc phạm với Phật giáo là không nên. Và rất mong các nhà báo có lương tri, cũng như là ban biên tập của các tờ báo, hãy cùng nhau lên tiếng về cái việc mà báo Tuổi Trẻ Cười đã xúc phạm đến đạo Phật này, để thông qua đó đó trở thành như là một cái sự kiện điển mẫu, về sau này sẽ không còn ai đó nữa, dù phát xuất từ một cái sự thiếu hiểu biết hay là một cái sự là sơ suất đi nữa, cũng không nên để xảy ra bất cứ một hiện tượng xúc phạm Đức Phật và đạo Phật nào trong tương lai. Và trên tinh thần xây dựng đoàn kết đó, tôi rất mong những người có trách nhiệm ở trong tòa soạn của Tuổi Trẻ Cười hãy trả lời cho dư luận và cộng đồng Phật giáo Việt Nam biết trong thời gian sớm nhất có thể, để khép lại cái vụ tai tiếng mà theo tôi là mang tính giảm giới này, nhưng lại được đó là xem như là một cái sự nghiêm túc. Làm được như thế đó thì Âu cũng là điều đáng được trân trọng. Kính chúc tất cả được an lành, và tôi rất mong những điều tốt đẹp và cao quý sẽ xảy ra vào ngày mai hoặc là trong những ngày sắp tới, để cho hiện tượng này khép lại vĩnh viễn đối với báo chí Việt Nam.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.